The Fair Judge, a Mandarin Who Uses Psychological Tricks. In feudal times, most local mandarins acted as judges to settle legal disputes between people, serving as both the judge and the jury. A competent mandarin, therefore, would have to be knowledgeable, skilled, impartial, etc. A few of them even employed psychology to solve cases thought to be insoluble.
分xử tài tình, vị quan sành tâm lý. Dưới thời phong kiến, quan lại địa phương thường kiêm cả vai trò quan tòa để xử những vụ tranh cãi trong dân chúng. Họ làm tất cả những công việc mà ngày nay một phiên tòa phải cần rất nhiều người mới làm được: chánh án, luật sư và bồi thẩm đoàn. Vì vậy, một vị quan xử kiện giỏi phải có kiến thức, tài năng, tính công minh, vân vân. Có vị còn dùng cả khoa tâm lý để giải quyết những vụ kiện tưởng chừng như vô cùng khó xử. Ở một huyện nọ, cuộc sống của người dân rất an bình vì họ may mắn có một ông quan thanh liêm, chính trực. Lúc nào ông cũng bênh vực người nghèo khó hay thân cô, thế cô. Trong dân gian, có vụ kiện cáo nào, ông cũng xử phạt công minh và khéo léo. Một ngày nọ, có hai người đàn bà kéo nhau đến cửa quan nhờ phân xử một việc. Hai người mang đến một con gà mái. Người đàn bà thứ nhất thưa: "Bẩm quan, đây là con gà của con mà mụ này lấy cắp. Con xin quan đèn trời soi xét ạ." Người đàn bà thứ hai vội tiếp lời: "Bẩm quan, gà này chính là của con, mụ này nói điêu ạ. Xin quan xử dùm con." Quan hỏi người đàn bà thứ nhất: "Nhà mụ có chuồng gà không?" "Bẩm có ạ." Quan quay qua hỏi người đàn bà thứ hai: "Còn nhà mụ thì sao?" "Dạ, nhà con cũng có chuồng gà ạ." Quan sai lính đến xem nhà của hai người thì thấy đúng là nhà nào cũng có chuồng gà thật. Quan suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Thật ra cũng chẳng có gì khó. Ta bảo lính mang dao vào, xẻ con gà này làm hai, chia cho hai mụ. Thế là xong." Người đàn bà thứ nhất nhanh nhẩu nói: "Bẩm, quan xử thế thật là công minh ạ. Con xin đội ơn quan." Người đàn bà thứ hai chợt bật khóc nức nở. Bà ta mếu máo nói: "Bẩm quan xử như thế thật là oan uổng cho con. Con gà là của con mà mụ kia không dưng được một nửa. Con gà này này, con nuôi từ lúc nó còn nhỏ xíu. Con thương nó lắm quan ạ." Quan cười ha hà: "Bây giờ ta mới biết con gà này chính thật là của ai. Mụ này, mụ chỉ tham gà mà không hề sót khi nghe nó bị xẻ làm hai. Còn mụ kia, đúng là gà của mụ nên mụ mới khóc thương như thế." Thế là quan truyền cho người đàn bà thứ hai được mang gà về. Còn người đàn bà thứ nhất bị đánh 50 roi vì tội ăn cắp và 50 roi về tội nói láo. Một lần khác, vị sư trụ trì ngôi chùa trong huyện đến nhờ quan điều tra hộ một vụ mất cắp trong chùa. Chọn số tiền cúng dường của Phật tử trong chiếc thùng công đức để trong chánh điện, bỗng dưng không cánh mà bay. Sư trụ trì đã tra hỏi các chú tiểu trong chùa xem có chú nào đã lỡ phạm giới trộm cắp không, nhưng không ai chịu nhận. Quan đi cùng một số lính hầu đến tận chùa để giúp nhà sư tìm ra thủ phạm. Quan cho gọi hết những chú tiểu trong chùa ra chánh điện và bảo lính hầu xin nhà chùa một rổ đậu xanh và một thau nước đầy. Chuẩn bị xong xuôi, quan nói với nhà sư: "Đức Phật linh thiêng lắm, chẳng có việc nhỏ nhặt nào mà qua được mắt ngài. Bây giờ chúng ta sẽ làm lễ cúng Phật và xin ngài giúp tìm ra thủ phạm. Mỗi chú tiểu sẽ lấy một vốc đậu xanh nhúng vào nước, đoạn đi 3 vòng trong chánh điện. Ai mà lấy cắp thì Đức Phật sẽ làm cho đậu xanh nảy mầm thành cọng giá trong tay mình." Nhà sư bắt đầu làm lễ, dâng hương cúng Phật và ngồi xuống gõ mõ tụng kinh. Các chú tiểu lần lượt lấy đậu xanh, nhúng vào nước và đi vòng quanh chánh điện trong tiếng gõ mõ và tụng kinh của nhà sư. Quan chăm chú quan sát từng chú tiểu. Trong cả bọn, chỉ có một chú tiểu là tỏ ra bồn chồn hơn cả. Hai mắt chú không luôn khép hờ lại như các chú kia trong lúc chậm rãi đi từng bước. Chốc chốc, chú lại xòe tay ra, hé mắt nhìn vào các hạt đậu xanh, ý chừng chờ xem chúng có nảy mầm thành giá hay chưa. Quan sai lính dắt chú tiểu đến, chưa kịp hỏi tiếng nào thì chú đã òa ra khóc và nhận tội lấy cắp tiền. Vị quan nhờ tài phân xử mà đã kiếm ra kẻ có tật giật mình một cách dễ dàng.